Sử thượng tối cường tông chủ, chương 293, thu thập, góc truyện audio.com. Trước đây khi thiên linh tông tấn cấp, mỗi lần đều sẽ có số mệnh chảy vào trong cơ thể Diệp Thần, làm cho tu vi Diệp Thần tăng cao. Nếu như những số mệnh này đều dung hợp với Diệp Thần mà nói, hắn hôm nay khả năng đã là hóa thần trung kỳ rồi, thậm chí là hóa thân hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Thần lại buông tha cho việc tăng cao tu vi, mà là đem các loại số mệnh này phong ấn lại. Những số mệnh này lại bị Diệp Thần phong ấn lại, cho nên nó cùng chân khí bất đồng, chính là không có thể hồi phục, dùng hết là không còn, sẽ không khôi phục lại. Diệp Thần hôm nay duy nhất dùng xong chính 5 phần số mệnh bên trong phong ấn, đến thúc giục cái ấn này, kỳ thật đã là bỏ ra giá cao rồi. Nếu như Diệp Thần đem 5 phần số mệnh này dùng để cọ rửa bản thân, hắn thậm chí có thể khiến cho bạch bào Diệp Thần thân ở thông thần cảnh liền trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới hóa thần. Bạch bào Diệp Thần khuôn mặt bị che lại, hắn không nghĩ lúc này sẽ bạo lộ ra chính mình. Sau khi giết chết Dương Khang, hắn liền đem Nhất Kiếm Tông thiếu tông chủ Lý Tam Pháp đưa cho đám người Thiên Linh Tông, sau đó liền sải bước tiến về phía trước. Không ai biết Bạch Bào Diệp Thần là ai, nhưng mà mỗi người đều là hoảng sợ nhìn về phía Bạch Bào Diệp Thần, cả Thái Mâu cương vực này, có mấy người có thể một chiêu thuấn sát Dương Khang. Cho dù là Bắc Minh Tông, tu sĩ có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Bạch Bào Diệp Thần mục quang vô cùng lãnh khốc, dùng một loại giọng nói khàn khàn trong lộ ra đạm mạc nói rằng. Các ngươi trong thập tức liền biến mất khỏi mắt ta, nếu không chết, các ngươi trong miệng Diệp Thần tự nhiên là những người đối với Thiên Linh Tông có mưu đồ bất chính, không chỉ là tu sĩ Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông, mà còn có những tu sĩ trốn ở trong bóng tối kia. Những tu sĩ núp trong bóng tối này, kỳ thật cũng không khó tìm kiếm, trên thực tế chỉ cần là tu vị vượt qua luyện thần cảnh xen lẫn xung quanh Thiên Linh Tông lúc này, cơ hồ đều không phải là cái dạng người tốt lành gì. Mà trong nháy mắt Diệp Thần lời nói vừa dứt, những tu sĩ Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông lập tức quay người bỏ chạy, trên khuôn mặt của bọn hắn lộ ra vạn phần hoảng sợ, thậm chí so với Tây Môn Suy Tuyết trước kia sử xuất ra kiếm nhị thập tam càng thêm hoảng sợ. Bởi vì kiếm nhị thập tam của Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng vẫn là bị Dương Khang phá, nhưng mà thông thiên ấn của Diệp Thần lại là dùng thế sét đánh lôi đình trực tiếp đem Dương Khang đập nát thành cặn bã. Thiên Linh Tông, nhất chiến thành danh. Vô luận là tông chủ Thiên Linh Tông Diệp Thần cường thế, hay là đạt ma với biểu hiện kinh người cũng đã đủ làm cho mọi người bên ngoài thấy được chỗ đáng sợ của Thiên Linh Tông. Thực tế thời điểm Ly Vô Oán cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đại chiến càng là một trận truyền khắp cả Thái Mâu cương vực. Đây là một trận chiến đủ để liệt vào hàng ngũ truyền kỳ, có thể nói là kỳ đàm có 102. Về phần Bạch Bào Diệp Thần cuối cùng xuất hiện càng là bị mọi người truyền ra vô cùng kỳ diệu, cho rằng là đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Thiên Linh Tông, có thể trong nháy mắt đập chết ngay lập tức lão quái vật nguyên thần trung kỳ. Trên thực tế Bạch Bào Diệp Thần tuy rằng tu thành đệ tam tầng của Hạn Bạt Chi Thân, thế nhưng tu vi bất quá vẫn chỉ là thông thần cảnh, bàn về thực lực so với Hắc Bào Diệp Thần còn kém một khoảng lớn. Trước có thể chém giết Dương, góc truyện audio.com. Khang, hoàn toàn là dựa vào sự cường thế của thông thiên ấn khi nó tiến giai thành đế binh. Bạch Bào Diệp Thần phen này cường thế tiêu diệt chân chính làm ra tác dụng kinh sợ. Những người đối Thiên Linh Tông có mưu đồ bất chính toàn bộ đều rời đi. Mà ngay cả Khắc Mệnh Tông ngay từ đầu hạ quyết tâm muốn gõ Thiên Linh Tông một cái cũng là còn chưa có thò đầu ra liền chạy trối chết. Tông chủ, người này là ai? Lý Kiến Hoa có điểm kinh ngạc nhìn Bạch Bào Diệp Thần, nghi ngờ đối với Hắc Bào Diệp Thần hỏi. Hắn cảm giác Bạch Bào Diệp Thần khá quen, nhưng mà lại không phát hiện ra được là quen mắt chỗ nào. Hắc Bào Diệp Thần nhàn nhạt nói rằng, các ngươi không cần biết rõ hắn là ai, chỉ cần nhớ kỹ thân phận của hắn ở Thiên Linh Tông. Cùng bổn tông cùng cấp, cùng bổn tông cùng cấp, nghe năm chữ này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ. Bởi vì người nào cũng biết mấy chữ này hàm nghĩa cái gì, chính là nói cái Bạch Bào nhân không hiểu bỗng nhiên xuất hiện này, địa vị tôn quý giống như tông chủ. Loại địa vị này, quả thực chính là khoa trương đến, không thể nói lý. Nhưng mà giờ khắc này lại không ai dám đứng ra phản bác, bởi vì Bạch Bào Diệp Thần vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là vô cùng khủng bố, cũng đúng là có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Mỗi người đều đối Bạch Bào Diệp Thần hết sức hiếu kỳ, mà ngay cả Đạt Ma cùng Bộ Kinh Vân cũng đều là kinh ngạc nhìn Bạch Bào Diệp Thần nhiều hơn một chút. Chỉ có điều Bạch Bào Diệp Thần giờ phút này trên mặt mang theo một cái mặt nạ bằng đồng xanh, cho nên không người nào có thể đưa hắn nhận ra. Loại mặt nạ bằng đồng xanh này, không chỉ có trên người Bạch Bào Diệp Thần có một cái mà Hắc Bào Diệp Thần thân mình cũng có một, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp hắn cũng có thể thay mặt nạ. Ngày hôm sau, cả Thái Mâu cương vực đều sôi trào, khắp nơi đều lưu truyền chuyện đã xảy ra ở Thiên Linh Tông, vô số người vỗ ngực dậm chân, tiếc nuối chính mình không có tận mắt thấy được loại hình ảnh này. Bạch Bào Diệp Thần sau khi trở lại Thiên Linh Tông, liền bắt đầu bế quan, hắn đem Thông Thiên Ấn cùng Thanh Đồng Bảo Tọa giao lại cho Hắc Bào Diệp Thần. Tầng thứ nhất của Hoàng Lục Thế Đao hắn còn không có tu luyện thành công, Bạch Bào Diệp Thần liền muốn chuẩn bị thừa cơ hội này, đem tầng thứ nhất của Hoàng Lục Thế Đao luyện thành. Bạch Bào Diệp Thần bế quan đem Thiên Toái Đao từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, đặt ngang ở trên đầu gối mình. Vào giờ khắc này Thiên Toái Đao đã phục hồi lại như cũ, không còn là bộ dáng gãy đôi, hơn nữa Thiên Toái Đao sau khi phục hồi lại như cũ, khí tức cũng là tăng cường hơn vô số lần. Một ít đạo đao hồn lấy được trong cung điện đều bị Diệp Thần sáp nhập vào bên trong Thiên Toái Đao, khiến Thiên Toái Đao đứt thành hai đoạn liền một lần nữa dung hợp lại. Hơn nữa Thiên Toái Đao sau khi dung hợp trực tiếp từ cấp bậc đạo khí tiến giai thành thánh binh, nếu như tái tiến một bước nữa mà nói, nó sẽ giống như Thông Thiên Ấn, trực tiếp trở thành thánh binh, sau đó liền có thể tiến hóa thành đế binh rồi. Thiên Toái Đao dung hợp một đạo đao hồn trong cung điện, thời điểm bế quan liền đưa nó tiếp thân ở bên, như vậy liền có thể để mình càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ ra tầng thứ nhất của Hoàng Lục Thế Đao. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó mặt mũi liền tràn đầy bình tĩnh tiến nhập vào bế quan. Về phần Hắc Bào Diệp Thần, gocchuyenaudio.com lại không có nhàn nhã như Bạch Bào Diệp Thần. Hôm qua Bạch Bào Diệp Thần sở dĩ buông tha những tu sĩ xâm phạm kia không phải là bởi vì nhân từ nương tay, mà là không muốn lãng phí những số mệnh bị hắn phong ấn. Loại phong ấn số mệnh này khó có được vô cùng, so với số mệnh bên trong Thanh Đồng Bảo Tọa còn chân quý hơn vô số lần, nếu như để cho Diệp Thần ngày hôm qua đại khai sát giới mà nói, rất có thể sẽ đem các loại số mệnh này tiêu hao hầu như không còn. Nhất là trong đám người âm thầm theo dõi này cũng không hề thiếu cao thủ che giấu, dưới tình huống đó Diệp Thần cũng chỉ có dựa vào lực uy hiếp của mình trước đó đưa bọn họ đuổi đi, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá hôm qua buông tha bọn họ, không có nghĩa là hôm nay Diệp Thần không tìm bọn họ tính sổ. Dương Tam Tư, hôm qua dương nhiệt của Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông, người có tin tức không? Thiên Linh Điện, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hôm qua những người tới xâm phạm Thiên Linh Tông sau khi rút đi, Diệp Thần liền phái ra thám tử vụng trộm đi theo đám người bọn họ truy tìm nơi bọn họ trú đóng. Bởi vì chàm thảo không trừ gốc gió xuân thổi lại nảy mầm, Diệp Thần làm sao có thể để cho những địch nhân này sống khỏe. Trên thực tế Diệp Thần hôm qua nếu như không phải kiêng kỵ Khắc Mệnh Tông cùng Phong Ma Tông ẩn núp trong bóng tối cùng với những tông môn còn lại đối với Thiên Linh Tông có địch ý, Diệp Thần tuyệt sẽ không bỏ mặc Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông rời đi. Cách chương.